Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái vốn y như cái thể của nước, nó khác với cái tướng của nước, đúng không? cái thể của nước nó khác với cái tướng của nước. Vì cái tướng của nước thì nó theo cái duyên. Giả sử như giờ mình nói đá đi, vậy thì mình cái tướng của nước mà nó ở trên trời nó rơi xuống thì mình gọi là mưa, phải không? Mà nó rơi từng giọt thì mình gọi là mưa. Còn bây giờ nó rơi từ bản, từ tảng, tảng mình gọi là gì? Tuyết, phải không? Nó rơi xuống mình gọi là tuyết, phải không? Vậy thì nếu như mà nó mình chỉ đi mình thấy nó ẩm ướt thì nó là sương. Nhưng mà những cái dạng đó trong không gian thì mình gọi là tướng của nước. Rồi bắt đầu nó ở dưới, nó nhỏ, nó từ trên nó chảy xuống mình gọi là suối, đúng không? Suối mà chảy từng dòng thì gọi là sông, phải không? Ở Bắc Băng Dương mà nó đóng lại thì gọi là băng. Vậy cái tướng của nước có giống nhau không?
Khác nhau.
Nó tùy duyên mà sanh ra tướng, được chưa nào? Vậy thì ở đây là muôn pháp có phải là các tướng phân biệt không? Muôn pháp là các tướng phân biệt, cái đó là gọi là pháp tướng. Rồi không có tướng có phải là pháp không?
Pháp
có tướng, có vô tướng, hiểu ý đó chưa? Như vậy nguồn tâm là của muôn pháp, chính là muốn nói đến cái chỗ mà vạn pháp từ đó mà sanh ra. Còn bổn tâm á, nó được xem là chỗ không sanh, hiểu ý không? Bổn tâm được xem là chỗ không sanh, mà nguồn tâm là chỗ sanh khởi, hiểu chưa? Rồi, như vậy ở đây đó là khi mà nguồn tâm vắng lặng, muôn đức đều đủ. Quý vị suy nghĩ coi, khi nguồn tâm nó vắng lặng thì muôn đức đều đủ, nghĩa là có làm không mà đủ, có làm không? Ở đây chúng ta đặt câu hỏi là khi chúng ta đọc á, tâm là căn nguyên của muôn pháp, gọi là nguồn tâm. Căn nguyên có nghĩa là muôn pháp nó sanh ra từ cái nguồn tâm, như vậy tâm là căn nguyên của muôn pháp, gọi là nguồn tâm. Trong luận Bồ Đề Tâm nói rằng nếu vọng tâm nổi dậy phải biết mà chớ có theo vọng, chớ có theo vọng thôi, nhưng mà có nói là không có theo chơn thôi. Khi vọng nó dứt rồi thì nguồn tâm vắng lặng, muôn đức đều đủ. Vậy thì mình nghĩ coi kìa, muôn đức ở đây không phải là nói tâm nó vắng lặng không là thôi, mà lại nói là muôn đức đều đủ, nghĩa là khi đó mình phải thể hiện cái Bồ Tát hạnh thì các cái công đức nó mới tròn đầy, có phải không?
Chẳng qua là lúc mình thực hiện Bồ Tát hạnh nó có vọng tâm khởi lên, có nghĩa là có phiền não không? Vậy thì lúc mình làm nó có phiền não, nhưng mà phiền não nó làm thì muôn đức, có nghĩa là mình làm mọi thứ nó đều im hết, hiểu không? Chứ cái câu này mình không hiểu, mình nghĩ là chắc là
ngồi một chỗ khi tâm mình nó vắng là công đức cứ tự sanh ra, cái đó có đồng ý không? Nó phù hợp với nhân quả không? Không, hiểu ý đó ha. Diệu dụng vô cùng, hãy nói tới diệu dụng có nghĩa mình có làm cái gì có tướng mới có dụng, có phải không? Không có tướng làm sao có dụng? Nhưng mà khi tâm của mình vắng lặng thì lúc này nó mới diệu dụng. Quý vị sẽ thấy rằng là những lời đó mình phải suy nghĩ, chứ còn mình không tư duy á, mình không thấy được nhân quả nó hiện ra. Có nhiều người tu mà hiểu có một chiều á, không hiểu lật ngược trở lại thì không thấy được cái lộ trình nhân quả của cái việc tiến tu đó. Rồi, cái đó mới nói chuyện nguồn tâm. Bây giờ sở đắc, những cái điều do mình chứng được nhờ sự nghiên cứu và tu tập, có phải không? Sở đắc là những điều do mình chứng được. Vậy mình chứng được là nhờ vào gì? Nhờ vào sự nghiên cứu và tu tập. Vậy hôm nọ thầy nói chữ tu rồi, phải không? Tu là muôn hình dạng trạng đều gọi là tu, có phải không? Nhưng mà từ cái chỗ mình nghiên cứu, mình học rồi, sau đó mình áp dụng vào, từ cái mức độ mình tập rồi mình sửa, rồi ở mình tập, mình học rồi mình tập rồi sửa, rồi bắt đầu tới hành, hành rồi tới hoàn thiện, hoàn thiện rồi xuất ra khỏi cái thiện đó mới có công năng chuyển được. Như vậy thì thầy cũng có lộ trình 7 bước để chúng ta chuyển hóa tâm của mình. Rồi, cái đó là sở đắc. Bây giờ tới sở cầu. Những điều mong cầu của mình như người tu hành mong được các pháp thần thông diệu dụng. những điều mong cầu của mình như cái người tu mong được cái pháp thần thông. Như vậy cái đó có phải là sở cầu của mình không? Có không? Theo quý vị là quý vị có cầu được cái điều đó không? Cầu không? Thần thông diệu dụng. Thì thật sự đó quý vị không cầu thì nó vẫn có. Tại vì tất cả các vị đệ tử Phật đều đạt được thần thông hả? Bữa hổm mình nói là sáu thông mới ra tam minh đó. Vậy thì nếu quý vị không thông thì quý vị có minh không?
Không.
Vậy thì quý vị có cầu không?
Cầu
chứ không. Cái điều đầu tiên mình phải nói là bây giờ quý vị đang đi học nè. Vậy quý vị có muốn được hiểu không?
Không có.
Nhưng mà cái đó có phải là vọng hay là chơn?
Chơn.
Cái cầu có phải là cầu vì sao vậy? Muôn đức đều đủ. Vậy thì cái hạnh Bồ Tát mình có bao giờ mình có mong là mình hoàn thành cái hạnh Bồ Tát của mình không? Có. Tất cả chư Phật đều mong cho hoàn thành cái hạnh đó. Không hoàn tất những cái hạnh Bồ Tát làm sao thành Phật được. Cho nên đừng nói không có sở cầu. Nhưng mà mình không đau khổ trong sở cầu đó, nó trở thành nguyện. Được chưa? Tôi làm vì cái bản nguyện cũng như Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong địa ngục. Như vậy Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nguyện không? Có. Ngài nguyện, Ngài phải làm xong bản nguyện của Ngài. Như vậy cái chỗ đó có phải là sở nguyện, sở cầu không? Cho nên mình thầy hồi hướng là sở nguyện, sở cầu của quý vị được thành tựu như ý. Hiểu ý đó không? Chứ định nó không có à.
Quỳ lên cúng dường, quỳ cúng dường cây tăng mà không cầu gì cũng kỳ.
Thấy không? Thấy ý đó ha. Rồi, kiết nghiệp. Kiết là phiền não, nghiệp là động lực thúc đẩy. Kiết nghiệp tức là nghiệp phiền não. Chúng sinh có sanh tử luân hồi đều do sự thúc đẩy của nghiệp, của phiền não gây ra. Như vậy, kiết là phiền não. Ha, chúng ta nghe là nguyện trú kiết tường, giả kiết tường. Nhưng mà cái chữ kiết đó, nó là cát. Phải không? Cát tường có nghĩa là an lành. Còn ở đây là kiết. Kiết là kết. Cho nên là trong cái kinh Dược Sư á, sau khi mình trì xong chú Dược Sư rồi, giải kết, giải oan kết á, là giải kiếp, giải oan kiếp, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đó trước Phật đài cầu xin giải kiếp. Để chúng ta nghe chữ kiếp có nghĩa là giải cái phiền não đó. Được chưa? Rồi. Nghiệp là động lực thúc đẩy. Như vậy kiếp là phiền não, nghiệp là động lực. Vậy thì kiếp nghiệp có nghĩa là cái phiền não đó nó được thúc đẩy. Kiếp nghiệp tức là cái nghiệp phiền não mà nó thúc đẩy chúng ta, nó làm cho chúng ta không đủ khả năng cưỡng lại. Chúng sinh có sinh tử luân hồi đều do cái nghiệp này thúc đẩy. Được chưa? Cho nên mà hôm qua thầy có nói là có người tu tưởng mình chứng rồi nhưng chưa đụng chuyện. Thấy không? Đụng chuyện là kiềm chế không được, có nghĩa là cái mức độ tu tập của mình còn yếu. Rồi. Đại ý của đoạn này, bài này nói về cái hạnh xuất gia. Chương thứ hai là nói phải như thế nào mới được gọi là đạo. Như vậy cái chương thứ nhất là nói cái hạnh xuất gia, chương thứ hai nói làm như thế nào mới gọi là đạo, phải không?
Yeah.
Rồi, bây giờ chương thứ ba là nói người xuất gia thì cần phải đoạn ái và dục. Yeah. Vậy là cái phần đại ý này á, mình thấy á, cái người mà giỏi á, người ta biết nguyên một cái nội dung á, cái người ta viết ra cái đại ý của nội dung đó rất là đơn giản, có mấy câu cái xong. Được chưa? Rồi bắt đầu phần giải thích thì nó nhiều. Cho nên cho quý vị nói một cái đề tài tham, quý vị nói một phút quý vị cũng phải nói hết cái chủ đề tham. Mà cho 10 phút quý vị phải nói trọn vẹn 10 phút chủ đề tham. Mà cho 1 tiếng cũng phải nói được 1 tiếng chủ đề tham. Mà cho quý vị 1 ngày, phải không? 12 giờ đồng hồ để nói chủ đề tham thì quý vị cũng phải nói cho được chủ đề tham. Như vậy mới gọi là người giỏi, quý vị hiểu ý đó không? Người ta dùng cái phương tiện là chỉ có một cái phương tiện như vậy đó, mà người ta dùng ngắn hay dài người ta vẫn dùng được nó. Còn cái người dở là bây giờ cho tôi làm dài tôi mới nói được, chứ cho tôi nói ngắn tôi nói không hết, tôi không biết gì để nói. Cái đó là dở mà không nói được cả ý của nó, đúng không? Còn cái người dở là tôi nói được có một câu à, gì biết tôi nói nữa tôi không biết gì đâu. Hai cái dạng người dở là bây giờ phải cho tôi nói dài tôi mới nói được cái này, còn nói ngắn tôi nói không được. Nó cũng là dở. mà giờ cái này tôi nói một câu tôi nói được mà nói dài tôi nói không được cũng là tệ, hiểu ý đó chưa? À, có nghĩa là mình phải hiểu là muốn nói ngắn hay nói dài mình đủ khả năng để diễn tả cái chủ đề đó, vấn đề đó. Cho nên cái phiền não cũng vậy, mình muốn kéo nó dài hay mình muốn gồm nó lại ngắn là do mình, ý nó, ý nó vậy không? Rồi, giải thích. Trong ba chương đầu đều nói về cái việc xuất gia, nhưng chương thứ nhất thì chuyên nói về cái quả của xuất gia, còn hai chương này thì chỉ nói về cái hạnh xuất gia. Như vậy cái hạnh có phải là cái nhân đi ra không? Còn cái quả thì có nghĩa là cái quả thành tựu không? Thấy không? Như vậy cái chương 1 mình đã nói được cái quả là bốn thánh đế rồi phải không? Như vậy chương 2 với chương 3 là bây giờ mình nói về cái hạnh đúng không? Trong câu dứt bỏ ái dục, dục ở đây chính là 151 món tâm sở. Đó, bắt đầu chúng ta nghe tới 51 món tâm sở. Có ai học 51 món tâm sở chưa? Tức là món tâm sở thứ nhất trong 5 món biệt cảnh. Như vậy trong đó có 5 món biệt cảnh phải không? Hiện nay theo tâm lý học, tâm sở hữu pháp người ta thường gọi là tác dụng của tâm. Tâm sở hữu pháp, có cái từ nữa. Tâm sở hữu pháp. Trong Phật Pháp thường chia tác dụng của tâm ra làm 51 thứ, gọi là 51 món tâm sở. Tâm vương là có 8 món đúng không? Tâm sở có 51 món, được chưa? Vậy thì chừng nào mình học hết mấy cái món đó thì mình tính sao. Còn giờ này mình học trong đoạn này đi ha. Dục có nghĩa là mong muốn. Tâm sở dục vốn thông cả ba tánh là thiện, ác và vô ký. À, để quý vị nhớ là cái thông cả ba tánh của tâm, được chưa? Dục có nghĩa là mong muốn. Mong cái tâm sở dục có nghĩa là cái chỗ, sở là cái chỗ, vương là bên trong, sở là bên ngoài, mà sở là cái chỗ, phải không? Tâm sở dục có nghĩa là cái chỗ mà cái tâm mình mong muốn á, vốn nó thông cả ba cái tánh của tâm, đó là tâm thiện, tâm ác và tâm vô ký, được chưa? Như phát tâm bồ đề muốn liễu thoát sanh tử và muốn dứt ác làm lành, ấy là thiện tánh. Dứt ác làm lành, ấy là thiện tánh. Như vậy cái hồi nãy thì nói là ba trạng thái nha, thiện, ác và vô ký, thì bây giờ nói là bỏ ác làm lành có nghĩa là thiện tánh, phải không? Do lòng tham lam muốn giết người lấy của vân vân, ấy là ác tánh. Còn như tùy nghiệp thọ báo, nhậm vận phát sanh, ấy là vô ký tánh. Nhậm vận là gì? Nhậm vận là gì quý vị? Suy nghĩ. Ra chưa? Mình thường nói là cái nay tôi có cái vận, có nghĩa là nay là vận nay. Nhậm vận là tùy theo cái thời tiết, tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái hoàn cảnh, cái gọi là nhậm vận, hiểu ý đấy chưa? À, nó tùy theo cái hoàn cảnh, cái thời tiết, cái đối tượng ha. À, con người thì cũng có xong có khúc, người có lúc vậy đó, gọi là nhậm vận, cái đó gọi là vô ký tánh. Trong đây nói đoạn dục chính là chỉ đoạn ái dục và vô ký dục mà thôi.
Đoạn dục và vô ký dục mà thôi.
Như vậy bây giờ chúng ta nói tới cái dục thôi, thì dục có 5 thứ.
Luôn cho nó đi con.
Dục có 5 thứ. Vì dục giới có 5 thứ cảnh trần, nên chúng sinh có 5 thứ dục. Như mắt thì muốn nhìn thấy sắc đẹp, tai thì muốn nghe tiếng hay, mũi thì muốn ngửi mùi thơm,
lưỡi thì muốn nếm cái vị lạ, thân thì muốn sự xúc chạm. Các món ái dục này bình thường nó là vô ký. Bình thường nó là vô ký, có nghĩa là khi nó chưa có dục, con mắt mình chỉ mở ra thôi, chứ nó chưa có khởi ra một cái ý dục là nó muốn nhìn thấy cái cảnh đẹp, hiểu không? Nhưng kèm theo cái sự yêu, sự ghét, tà kiến mà thành ra dục bất thiện. Là đại chúng hiểu là mình tu như thế nào không? Mình tu có nghĩa là mắt mình thấy sắc là bình thường thôi, nhưng mà lúc này nó khởi ra cái gì? Nó khởi ra yêu, ghét, tà kiến, đúng không? Còn cái lỗ tai mình nghe ai nói gì cũng được hết, chứ mắc gì. Nhưng mà bắt đầu nói á, nói thuận theo nó thì nó lại thích, nói nghịch theo nó không ưa. Như vậy thì nó sanh ra tà kiến, hiểu biết không? Còn giờ mình ngồi mình tụng kinh riết 5-12 tháng, mình ngồi tụng kinh niệm Phật trì chú riết, mình đâu nghe ai nói gì đâu. Ra nghe ta nói nghe, mình có cái pháp để mình đối trị chưa? Không. Nghe ta nói mình đâu biết gì đâu. Thế mình tưởng là à, cái tâm mình nó trong sáng quá, ai nói gì cũng tin. Chết chắc không? Chết chắc. Mình tưởng mình tu rồi thì đâu có gì đâu. Cuộc đời mình là thí mạng cùi mà. Cho nên là ai nói gì mình cũng tin đó. Vậy thì gọi là có phải vậy là tu chưa? Hay là mình tu rồi, mình tu là ở trong tụng kinh niệm Phật quá trời, cái ra ngoài nghe ta nói cái trái đụng tay, cái nói Phật ơi nó khảo con. Có đúng là nó khảo không? Không. Cái đó là chuyện bình thường của đời thôi. À, nói trắng nói đen nói qua nói lại, nói đúng cũng nó mà nói sai cũng nó. Cái chuyện đó là chuyện bình thường hay là chuyện bất bình thường? Bình thường, xã hội nó là vậy.
Hàng ngày nó ăn cơm
đó. Vậy thì cái mà mình tu á, cái mà mình tu có phải là năm cái thứ dục này nó khởi cho mình hay là tại mình khởi? Chứ người ta lại tới cục đá, người ta có nói thương cục đá, người ta có nói ghét cục đá. Cục đá có mắc mớ gì không? Không, nhưng mà mình có lỗ tai, mình không phải cục đá. Nó nói thương thì mình không có đá nó, còn nó nói ghét là mình đá nó vì mình không phải cục đá. Vậy là hiểu là năm món dục này từ đâu mà sanh không? Do mình mà sanh. Như vậy cái người tu có phải là chủ nhân để sanh ra cái tâm niệm đó không? Phải không? Vậy là mình tu là mình chủ nhân để sanh ra tâm niệm đó, chứ không phải mình tu là mình chai lì mình không sanh ra. Nhưng mà mình sanh ra như thế nào để mình không khổ? Đó là nội lực của người tu. Chứ nội lực đó nó không phải do tụng kinh trì chú thanh thiền mà ra. Mình ngồi thiền thật là lâu nhưng mà ra cái thiền não nó còn dữ hơn nữa. Có người niệm Phật là đêm ngày niệm Phật mà nó sân gươi gớm lắm. Chứ không phải là quý vị tưởng là đêm ngày niệm Phật là không sân. Nó bậy. À, tưởng là mình tu tinh tấn là mình không có, không phải, tại không hiểu. Cho nên đổ thừa là chồng do con tu tinh tấn cho nên dồn nghiệp cũng đủ. Thì cái đó là nghe quen quen không? Cái pháp đó là pháp thứ 6 đổ thừa. Rồi, ngay nơi mỗi người cũng có năm thứ dục: tài sản, sắc đẹp, danh dự, ăn uống, ngủ nghỉ. Cái này gọi là ngũ dục phải không? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Được chưa? Năm món này người ta gọi là tài, sắc, danh, thực, thùy. Hai món ngũ dục trên là chỉ những thứ dục bất thiện. Trời ơi, tài mà nói dục bất thiện. Phải không? Thật sự là trong tất cả chúng ta có ai nghĩ là mình đừng có tiền không?
Không.
Giá trời cho tôi đừng có tiền.
Người đó có vấn đề đấy
thôi. Rồi có ai nói là làm ơn cho tôi xấu đi? Không. Đức Phật còn có 30 chứng tốt 80 vậy đẹp mà. Vậy thì làm sao gọi là năm thứ dục kia là dục bất thiện? Mình nghe mà thấy nó ổn hay không ổn? Không ổn đúng không? Không ổn đọc tiếp. Hai món ngũ dục trên có nghĩa là sắc, thinh, hương, vị, xúc cùng với tài, sắc, danh, thực, thì, đúng không? Là những thứ dục bất thiện, vô ký,
của chúng sinh trong dục giới. À, mình có ba giới phải không? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Các dục này không trừ, chẳng những không thể tu thiền định được, mà còn luôn luôn bị tù hãm trong dục giới. Nghĩa là mình phải trừ 10 cái món này. Nhớ hả? Theo lời Đức Phật thì dục giới do những thứ dục này mà đặt tên. Nhiều quý vị nghe dục giới là gì chưa? Mình ở trong nhà lửa dục giới. Bây giờ bắt đầu phân tích đoạn rồi đọc nữa. Hay là đọc xong phân tích luôn? Đọc xong phân tích luôn phải không? Rồi vậy đọc nữa. Như vậy là giờ quý vị biết là dục giới lấy cái gì đặt tên chưa? Dục giới lấy cái gì đặt tên? Lấy sắc, thanh, hương, vị, xúc cộng với tài, sắc, danh, thực, thì. Như vậy hai cái sắc này khác nhau hay giống nhau? Rồi, chút xíu mình nói. Khác hay giống, cứ tự trả lời đi. Phải tư duy đúng không? Chứ nếu mà không có thầy giải thích, quý vị đọc tới đây, quý vị có hiểu gì không? À, không hiểu gì thì cứ đọc tới đọc luôn mà con không hiểu luôn. Rồi, người được ra khỏi dục giới, sanh lên sắc giới và vô sắc giới đều nhờ thiền định mà thành tựu. Thiền định mà thành tựu. Như vậy, không lẽ cái cuốn này là do cái nhà thiền viết ra? Nhưng chúng sanh muốn ra khỏi dục giới, nếu không đoạn dục thì không bao giờ được. Không đoạn dục thì không bao giờ được. Vì thế mà đây nói đoạn dục khử ái, tức là trừ khử lòng ái trước. Nha. Lòng ái trước này bao quát cả nghiệp quả trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy người ta gọi là lòng ái trước. Nhớ cái ái trước chứ không phải là trước tiên là lòng ái, nó khác rồi nha. Ái trước với ái sau, ái cũng giữa nữa đó. Ái trước có nghĩa là mình tham chấp cái chỗ đó, dầu rằng mình chưa được là mình đã đặt cọc rồi. Cũng y như là hầu nó mới đẻ ra 2-3 tuổi, nó đã, hai bên nó đã hứa gả với nhau rồi. Có phải không? À, không phải đợi nó lớn nó chọn đâu. Từ sắc giới trở lên, các dục ngũ trần tuy đã đoạn. Ngũ trần là biết không phải không? Sắc, thanh, hương, vị, xúc là dục ngũ trần. Tuy đã đoạn, nhưng đối với cảnh giới thiền định vẫn còn ái trước. Như vậy trong cảnh giới thiền định vẫn còn ái trước, có nghĩa là còn chấp, phải không? Nên tâm thiền định này tức thời hòa hợp với tham si, không thể thoát khỏi được phiền não. Như vậy ở trong thiền mà mình còn ái trước, có nghĩa là mình còn chấp vào cái quả vị chứng. Như vậy là tham nó kết hợp với si. Vậy thì cái ái trước đó chính là si, đúng không? Mà mình tham thiền mà mình chưa xả cái đó, nghĩa là tham, đúng không? Rồi, như đã được sơ thiền mà sanh lòng ái trước thì liền sanh lên cõi sơ thiền kiên. Vậy là sơ thiền là cái trạng thái nào? Ly sanh hỷ lạc địa, phải không? Mà nếu mình ái trước nó thì liền sanh vào cái cõi sơ thiền thiên. Sơ thiền thiên nó gồm có mấy cõi? Phạm chúng, phạm phụ, đại phạm. Không nhận đệ tử nhớ nhớ lộn. Phạm đại có nghĩa là hên xui hả? Chúng ta nghe cái từ là đại phạm thiên vương á, thấy không? Là chủ của cõi dục giới. Rồi, như vậy là chúng ta ở trong sơ, đạt được sơ thiền mà chúng ta ái trước sơ thiền, có nghĩa là chúng ta ở luôn trong cái cảnh sơ thiền thiên, là ra được cảnh đó. Hôm qua cái vụ này nói rồi, đúng không? Là phải học bài 1, phải học bài 2 là vậy đó. Như thế, suy rộng ra thẳng đến các cõi khác, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, đều cũng đều như thế cả. Nếu mình đạt tới cái trạng thái đó rồi mà mình ái trước nó thì mình lại sanh vô đó. À, hiểu cái chữ ái trước chưa? Ái là phiền não thông cả tam giới, nên muốn ra khỏi tam giới thì cần phải khử ái. Cho nên trong 12 nhân duyên á, ái thủ hữu là nhân, có phải không? Sanh lão tử u bi khổ não là quả. Như vậy còn ái là còn sanh lão tử, có đúng không? Cho nên người ta nói là trong 12 nhân duyên cắt là ngay cái chỗ ái, nghe không? Cắt cái ái đó. Nên muốn ra khỏi tam giới cần phải khử ái. Tóm lại, dục thì chỉ hạn cuộc trong dục giới, còn ái thì cả tam giới đều có. Dục là một trong năm món tâm sở biệt cảnh, còn ái là tham tâm sở trong căn bản phiền não. Căn bản phiền não có sáu: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Được chưa? Trong bốn quả sa môn, hai quả đầu vẫn chưa đoạn dục. Trong bốn quả sa môn, hai quả đầu vẫn chưa đoạn cái dục, đến quả thứ ba mới đoạn được dục, nên gọi là quả vị ly dục. Vậy là chúng ta thấy trong bốn quả sa môn, hai cái quả đầu là sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, phải không? Là chưa có đoạn, phải không? Nhưng mà đến quả thứ ba mới đoạn được cái dục, là quả gì? Quả bất lai, quả A-na-hàm mới đoạn được dục. Như vậy ta biết cái chữ dục có nghĩa là còn tái sinh vào cõi dục, có phải không? Quả tu đà hoàn là 7 lần sanh cũng cõi dục. Quả tư đà hàm thì còn 1 lần sanh xuống cõi dục, cho nên hai cái quả này chưa có đoạn được dục, có phải không? Còn nếu mà ở đây quý vị đoạn được dục rồi là quý vị sanh luôn bất lai A-na-hàm.
Thì nó hơi khó đó thầy.
Rồi nên gọi là quả ly dục. Rồi xong. Về Đại Thừa, bất cộng giáo là lấy từ bi làm gốc. Thì chúng ta nghe có một cái giáo nữa là bất cộng giáo, đúng không? Mà về Đại Thừa, phải không? Đại Thừa bất cộng giáo là lấy từ bi làm gốc. Nhưng từ bi của Đại Thừa cần phải do sự đoạn dục khử ái. Như vậy trong cái từ bi này chúng ta lại nghe chất liệu để tu tập, đó là đoạn dục khử ái mới gọi là từ bi, mới được thành tựu cái quả từ bi làm gốc. Vậy thì mình không đoạn dục, không khử ái, mình có gọi đó là từ bi hay không?
Không.
À, như bây giờ này nói là tại lòng từ bi thì cái đó là khác à nghe, cái đó là bác ái à. Bác ái nó khác từ bi cái điểm này. Rồi ghi vô cái chỗ đó. Trong Đại Thừa bất động giáo lấy từ bi làm gốc, nhưng mà từ bi của Đại Thừa thì cần phải do sự đoạn dục khử ái mới được thành tựu. Bởi vì chẳng đoạn dục khử ái thì từ bi của họ cũng chỉ là do ngã ái phát sinh.
Nếu mà chúng ta không có đoạn dục khử ái thì từ bi đó, cái từ bi mà họ cho là từ bi đó, cũng chỉ là do ngã ái mà phát sinh.
Ngã ái, ngã là ta đúng không? Ngã là ta. À, cái bản ngã của chúng sinh đó, ta chấp nó là ta đó. Ngã ái có nghĩa là từ cái niệm khởi ái mà phát sinh, chứ không phải là từ bi. Cho nên quý vị thương con, quý vị thương con quý vị là từ bi hay là ái? Ái chứ đâu phải từ bi. Nhưng mà nói là cha mẹ giống như hai vị Phật ở đời, điều này so sánh chính xác chưa? Thấy chưa? Đi tới đâu thì nói tới đó. Chứ nếu không quý vị tưởng cái câu đó là trúng thì nó không phải. Cái đó cũng chẳng qua là một phương tiện để nói cha mẹ mình như hai vị Phật ở đời, chứ không có đâu. Ông Hòa cũng thương chúng sinh nên mà cha mẹ thương con hơn sao lại nói là cha mẹ giống như ông Hoàng Phật được? Không có đâu. Nhưng mà cái sự hy sinh của cha mẹ đó, à, cũng giống như là Đức Phật thương chúng sinh, được xem như là cái sự hy sinh của cha mẹ mình cho con vậy đó. Chứ không có được lấy một cái nghĩa tròn đầy là cha mẹ giống Hoàng Phật thì không đúng. Được chưa? Chỉ lấy một cái chỗ hy sinh mà Đức Phật hy sinh cho chúng sinh cũng giống như cha mẹ hy sinh cho con vậy đó. Nhớ vậy đó. Chỉ lấy một cái điểm đó thôi, chứ lấy hết là sai rồi nha. Thì từ bi của họ cũng chỉ là ngã ái phát sanh. Nếu chẳng được vô ngã thì tất nhiên không thể thành tựu được hạnh từ bi bình đẳng. Mình có khi nào quý vị là cha mẹ mà thấy con cái người ta cũng như con cái của mình không?
Không.
Chia tài sản ra giống nhau. Chuyện đó chưa xảy ra đúng không? Nhưng mà Đức Phật đã làm được điều đó chưa? Có không? Có ai thấy không? Tôi muốn nói như vậy á, để cho quý Phật tử nhớ là Đức Phật nói là những gì mà ta nói ra quý vị phan tin đó. Quý vị đem thực hành vào cuộc sống của nó ổn không? Chứ có khi người ta tán thán ta nhưng mà coi chừng nó đang phỉ báng ta đó. Chứ không phải là tán thán vì nó không hiểu ta mà. Cho nên tôi thường hỏi quý vị có thấy điều đó không? Quý vị suy nghĩ cho nó hợp lý chưa? Đức Phật là lấy cái tài sản của Ngài, có nghĩa là tài sản trí tuệ của Ngài bình đẳng cho chúng sinh, chứ không phải Ngài lấy cái tài sản là cung vàng điện ngọc đó. Hiểu ý đó chưa? Cái tài sản quý báu nhất của Đức Phật chính là tuệ giác của Ngài. Ngài đem cái tuệ giác đó bình đẳng cho chúng sinh, chứ không phải là cho người này mà không cho người kia. Y như ở đây thì hướng dẫn cho quý vị, có người nào thầy cho mà người nào thẳng cho không? Giống nhau hay khác nhau?
Giống nhau.
Cái người nào mà giả sử như thầy thương nhiều hơn người khác đi, thầy cho ổng mà ổng là cục than thì tao đâu.
Thầy có cho con sáng nay mà con không lấy cái
thầy. Quý vị nghĩ cái điều đó có đúng vậy không? Nếu như mà cái người mà mình gọi là mình thương, tại vì cái đó là con mình mà mình đem mình truyền, mà cái người đó không lãnh hội được pháp mình thì cái pháp đó có còn giá trị gì không?
Không.
Không. Vậy cho nên ngày xưa có nhiều người giỏi lắm nha quý vị. À, họ là một vị thầy thuốc giỏi đó, nhưng mà họ không có truyền. Cuối đời rồi vẫn còn một món thuốc mà họ không truyền. Cái thầy dạy võ cũng vậy, ông dạy hết còn một món ông không truyền. Chính những cái đó mà nó mai một dần đi. Chứ còn giờ này đúng ra là thầy búng cái là nổ cái núi rồi mà không truyền. Tới cái đoạn đó mà không truyền.
Cái núi mệt lắm nha thầy. Dạ dở thầy. Núi là cứng lắm thầy.
Bởi vì chứ tôi mà có cái món tiền đó là chú thấy không đúng nào.
Thầy tiền cho con đi.
Nói cái món đó nó bị bí rồi.
Nói ra là bí
như vậy. Cái hạnh từ bi bình đẳng là chúng ta nhớ nha, cái tâm của Đức Phật là bình đẳng truyền cho tất cả chúng sinh giống như nhau, chứ không phải Đức Phật lấy cung vàng địa ngọc cho chúng sinh. Vì lẽ đó nên việc làm của cái bậc sa môn là phải đoạn dục khử ái. Nếu Ngài không đoạn dục khử ái, Ngài còn cung vàng điện ngọc, thì Ngài có đem cho chúng sinh bình đẳng được hay không? Không. Vật chất thì không thể cho bình đẳng, nhưng mà cái tâm của Ngài, cho đó là của báo của Ngài, bằng lòng từ bi Ngài cho bình đẳng. Cái câu nhận biết nguồn tâm của mình, nếu rõ lý màu của Phật. Rồi, cái câu này là câu tu này. Viết vô. Nhận biết nguồn tâm của mình, hiểu rõ lý màu của Phật. Cái này gọi là cùng tử được đạt kho báu. Sở dĩ thầy nói quý vị đi học là lý do này, tu mà không học là tu mù là lý do này. Được chưa? Nhận biết nguồn tâm của mình, có nghĩa là mình đi tu là chủ yếu là mình biết cái nguồn tâm của mình nó đang tốt hay đang xấu. Có phải không? Mình biết mình thiện hay ác, mình biết mình là Phật hay ma. Mình nhận biết nguồn tâm của mình nó đang khởi cái gì, thì lúc đó chúng ta hiểu rõ lý màu của Phật. Còn chúng ta không biết ta nghĩ cái gì thì làm sao ta hiểu được Phật dạy cái gì. Chữ nguồn tâm ở đây chính là chỉ 12 món duyên khởi. cái nguồn tâm chỉ cho 12 món duyên khởi. 12 món duyên khởi nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, bị khổ não. Sự sanh tử lưu chuyển xoay vần không dứt, và bao nhiêu nghiệp báo của chúng sinh đều duyên nơi vô minh tự tâm mà sanh ra. Vậy thì quý vị thấy giờ này dưới cái câu này thì quý vị thấy cái nguồn tâm có phải là do vô minh mà sanh ra không? Vậy hồi nãy vô minh tánh tức Phật tánh, hiểu ý đó chưa? Hồi nãy quý vị nói nguồn tâm đó, nó gần giống như bản tâm, mà bản tâm chính là Phật tánh đúng không? Bây giờ giải thích tới chỗ này, nguồn tâm chính là vô minh duyên khởi, phải không nào? Vậy thì vô minh tánh tức Phật tánh, vị nghe câu này chưa? Nghe chưa? Chưa nghe hả? Vậy là phải nghe Hòa Thượng Từ Thông hơi nhiều chút mới được. Chứ cái câu đó là phải nghe mới được. Giờ thầy ở nè, cái bàn tay này thầy thường nói, cái này là chỉnh thể đúng không? Cái này là trắng, cái này là đen đúng không? Vậy là trắng đen trong một hay là hai? Trắng đen là một chỉnh thể. Y như giờ ta là ban đêm nè. Vậy thì ta nói cái chữ đêm nghĩa là chúng ta biết là nó có cái chữ ngày rồi, nó mới sanh ra cái chữ đêm này đúng không? Vậy thì vô minh tánh tức Phật tánh, thật sự là nó có đêm không? Thật sự nó có đêm không? Không. Có nghĩa là sự thật của đêm là không đêm. Vậy sự thật của ngài là có ngài không? Không ngài. Cái đó chính là Phật tánh. Cái chỗ mà mình thấy có ngài có đêm là do phân biệt tánh mà ra. Được chưa? Cái tánh phân biệt mà có ngài có đêm. Rồi. Vậy là hiểu cái chỗ là vô minh tánh tức Phật tánh chưa? Ảo hóa không thân tức pháp thân á, ha. Rồi. Hành tướng của tâm vô minh khởi diệt vô thường. Hành tướng của tâm vô minh. Được chưa? Hôm qua mình gọi là giả tướng, phải không? Giả tướng của, có nghĩa là cái đó là cái giả danh của tướng của pháp thân đúng không? Rồi cái giả danh của thể của pháp thân, có phải pháp tánh á? Ôi mình học cái phần đó rồi phải không? Vậy thì quý vị hiểu là hành tướng của tâm, mà tâm này là tâm vô minh, nó khởi rồi nó diệt, nó ở trong cái khoảng vô thường đó. À, hiểu ý đó chưa? Nó khởi lên rồi nó diệt, cho nên gọi nó là tâm vô thường, được không? Cái tâm sanh diệt là tâm vô thường. Sát na biến đổi, như vậy tâm chúng ta có phải đứng yên không? Sát na biến đổi, trong sự lưu hành biến động, tức có cái hiểu biết phân biệt huân thức chủng, có nghĩa là chủng tử của thức. Huân là huân tập, thức là tám thức, nó tạo thành cái chủng gọi là chủng tử. Huân thức chủng, cho cỡ đó đọc hiểu mới lạ. Hiểu ý đó không? Huân là huân tập. Huân tập có nghĩa là lặp đi lặp lại. Thức nghĩa là từ mắt này nó thấy sắc, nó tạo thành nhãn thức. Nhãn thức nó đưa đưa vô trong trong pháp trần. Khi nhãn ý căn tiếp xúc với pháp trần tạo thành ý thức, chuyển vào mạc na, đưa đến A Lợi Gia trước, xong nó thấy nữa nó môi ra. Cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô, nó tạo thành là huân thức. Huân thức thì tạo thành chủng tử, được chưa? Nó huân tập nơi tám thức tạo thành các chủng tử, nghe không? Rồi gọi là chủng tử của thức, được chưa? Thức chủng này là cái nhân sẽ thọ nghiệp báo về nhiều kiếp sau, có phải không? Thức chủng bao gồm cả ngũ uẩn, lục nhập, xúc và thọ. Như vậy cái ngũ uẩn, cái lục nhập, ngũ uẩn là gồm gồm gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn lục nhập là gì? Lục nhập là căn với lợi, thức căn với trần, nó tiếp xúc với nhau ta gọi là lục nhập. được chưa? À, sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Rồi vậy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp gọi là lục nhập. Xúc và thọ, xúc và thọ như vậy thì trong 12 nhân duyên là vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên, xúc xúc duyên, thọ. Như vậy ba cái này nó nằm ở trong quả hiện tại gọi là quả khổ, nghe chưa? Còn lát nữa thầy ghi ra, ở trong cái hiện thức hễ gặp cảnh thuận thì sanh ái. À, tới đây là phải vẽ thôi, không vẽ đâu có hiểu.
Được chưa? Có cái bản là vậy đó, không có cái bản mà ngồi đó có cái lát nó rối nùi. Rồi cho sư phụ mấy cái biết ở đây đúng từ đâu.
Cây viết đỏ, viết xanh.
Đây là thầy.
Nó đó hả? Rồi, ở dưới chiều lại tên vụ. Ở đây là chúng ta nói tới 12 nhân duyên. Bữa nay chúng ta học quả thứ mấy rồi con? Còn những quả này mình cho nó một số thôi. Thứ 22 phải không? 22 cho nó một số thôi ha. 22 cho nó một số là phần 3 phải không? 3, 4,
3. Ở đây có ai phải không?
Rồi, nó. Lấy cái đồ bôi ra luôn không? Rồi. Phần 3. Bây giờ cái phần 3 của chúng ta là gồm có, mình nói ở đây là hai cái phần. Một phần thứ nhất là phần, bây giờ mình nói tới 12 nhân duyên thì cho nó dễ ha. Ở trong đây đang xoáy sâu vào cái chỗ 12 nhân duyên. Thì giờ ở cái đoạn này mà quý vị muốn biết được cái gặp cảnh thuận á, thì sanh ái á, thì chúng ta phải phân tích ở chỗ 12 nhân duyên là bên này nhân. Cái nhân này là nhân quá khứ. Nhân quá khứ thì nó gồm có 3. Nó gồm có 3 cái là nó gồm có 2 cái là vô minh và hành. À, tới cái quả hiện tại. Quả hiện tại nó có 5 thứ. Nó có 5 thứ ha. Hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Cái này là cái thân của chúng ta, cái quả hiện tại là cái thân của ta đó. Rồi bây giờ có cái nhân vị lai, cái nhân vị lai, ủa cái nhân hiện tại chứ quên, cái nhân hiện tại, cái nhân hiện tại nó có 3: ái, thủ và hữu. Rồi nó cho ra một cái quả vị lai. Quả vị lai thì có 2: sanh, lão, tử. Trong cái lão tử này nó có mở ngoặc là ưu, bi, khổ, não. Rồi hồi nãy phần trên là nói cái tâm, cái hành tướng của tâm vô minh, nó khởi, nó diệt trong vô thường. Nó khởi, nó diệt trong vô thường. Như vậy, cái hành tướng của tâm vô minh này, nó sanh, nó diệt đều gọi là vô thường cả, phải không? Nó ở trong trạng thái hành tướng của tâm. À, như vậy nó khởi hay nó diệt, vậy thì tâm mà ở trong vô minh có nghĩa là nó khởi là hành. Như vậy vô minh hỏi nó duyên bất cứ cái gì thì bắt đầu nó hành, bởi vì khi nó khởi là nó đã hành rồi, phải không? Vậy thì khi nó khởi ra cái hành này nó phát triển thì đó là có thức nhận biết chưa? Con đường tái sinh của mình nó nằm ở cái chỗ thức mà hồi nãy mình nói là quân tập, đúng không? Cái thức này nó được quân tập. Như vậy khi nó được quân tập rồi nó chứa thành một cái chủng tử, đúng không? Vậy thì cái sự quân tập của nó là phải hành không? Một cái việc làm từ ba nghiệp thân nguyện ý nó lặp đi lặp lại nhiều lần tạo thành một cái chủng tử, đúng không? Vậy hành này chính là chủng tử của thức, có phải không? Có phải không? Rồi, vậy thì khi nó tạo thành một cái danh với sắc thì sắc chỉ có một mà danh nó tới bốn là gọi là ngũ uẩn, đúng không? Đây là ngũ uẩn, được chưa? Rồi, như vậy thì trong cái ngũ uẩn này á, nó đã có sắc, còn đây là thọ tưởng hành thức. Như vậy trong cái đây nó đã có bốn cái rồi, thọ tưởng hành thức, nhưng mà thọ ở đây nó vẫn có đây, danh sắc rồi, có nghĩa là nó được trọn trong cái ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là sanh, sau khi cái ngũ uẩn này là năm yếu tố nó sanh ra, thì khi đó nó thành, lúc mà nó thành nó trở thành gì? Ấm. Uẩn là yếu tố tạo, uẩn là tạo, mà ấm là thành, cho nên gọi là chiếu kiến ngũ uẩn, là phân năm cái này ra làm năm, cho là chiếu kiến ngũ uẩn chứ không có chiếu kiến ngũ ấm một cục, không được. Như vậy ta phân tích là y như giờ ta muốn phá cái nhà này, chúng ta không thể quán chiếu cái nhà, mà chúng ta phải quán chiếu là từng phần của cái nhà chúng ta mới dỡ được. Muốn dỡ cái nhà thì chúng ta phải dỡ cái gì trước?
Nóc trước.
Dỡ ngói trước, dỡ cái nóc trước. Vậy thì cái gì dễ dỡ sẽ làm trước, phải không? Vậy thì trong cái pháp tu của ta cũng vậy, cái gì mà nó dễ tu ta tu trước, phải không? Cho nên cái vô minh này có dễ diệt nó không? Không, không dễ diệt chút nào. Vậy là ta diệt cái gì? Cũng như bên đây là cái đội bạn của ta nè, ta quấn cái chỗ nào trước,
cái chỗ đó là vậy đó. Mà ta gỡ cái chỗ đó rồi á, thì bắt đầu ta mới gỡ tới những chỗ khác được. Vậy thì quán tự tại Bồ Tát hành Pháp Tát Nhã Ba La Mật Đa Từ chiếu kiến ngũ uẩn dê không, chiếu có cái chỗ này, kim cang nó chiếu tướng cái chỗ này, phải không?
À, lục nhập là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đúng không? Vậy là lục nhập có phải là 12 không? Lục nhập là 12. Nếu mà lục đó thì có sao, mà nó nhập đó thì cái gì nhập? Nó phải trần nó mới nhập. Rồi như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đúng không? Mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà nó nhập trở lại rồi thì nó tạo thành thức chưa? Hai này mà nó nhập, đúng không? Vậy thì nó nhập lại nó tạo thành thức chưa? À, nếu người ta nói lục nhập có nghĩa là sáu căn hay là sáu trần thì nó chưa đủ, mà phải gọi nó là sáu thức mới đủ, đúng không? Vậy là lục nhập là sáu thức, nhưng mà trong sáu thức nó chưa có xúc thì làm sao mà ra sáu thức được, đúng không? Mà thật sự nó là sáu thức. Vậy thì sáu thức này nó mới xúc, mà nó xúc với cái gì đây? Nó xúc với cái gì đây? Để nó sanh ra thọ. Vậy thì khi con mắt của mình nè, nó tiếp xúc với sắc, phải không? Nó cho ra cái gì? Cho ra gì? Nó cho ra ba cái tướng của tâm. Nó cho ra ba cái tướng của tâm: đẹp, xấu và không đẹp, không xấu. Thấy chưa? Mà trong cái đẹp á, nó có ba cái đẹp nữa. Trong cái xấu nó cũng có ba cái xấu. Mà trong cái ba đó nó chia nữa. Có nghĩa là sao? Là để nó chọn ra hoa hậu á mà. Có phải là mình thi vòng loại cho đến lúc nào mà cái người này trong cái đẹp nó còn phải có đẹp đẹp rồi, trong có đẹp nó có đẹp đẹp. Nó đẹp riết nó tìm nó ra được người nó đẹp nhất, có phải không? À, đẹp nhất gọi là hoa hậu, đẹp nhì gọi là á hậu,
Cô đem nữa thì có đáng không?
Vậy thì trong cái này là có phải là bắt đầu nó xâm ra phân biệt, cái gọi là thứ không? Phân biệt nó gọi là thứ, có nghĩa là con mắt mình nó xúc. Được chưa? Mắt mình nó xúc với sắc thì nó mới tạo thành thành thức, là phân biệt là đẹp hay xấu, hay không đẹp không xấu. Được chưa? Như vậy thì ở đây có nói sao? Ở trong cái hiện thức hễ gặp cảnh thuận thì sanh ái. Như vậy quý vị, ái cái đẹp hay ai cái xấu? Vậy thì gặp cảnh thuận thì sanh ái. Hiểu chưa? Rồi. Nhưng mà đó là ở trong cái hiện thức hay ở trong cái ẩn thức à? Rồi gặp cái cảnh nghịch thì sanh ra sân à. Bây giờ ái nó mâu thuẫn với là sân. Ái là ưa thích, sanh ra dễ chịu. Sân là ghét bỏ, sanh ra khó chịu. Được chưa? Như vậy ái được xem là vui, sân được xem là khổ. Như vậy cái khổ với cái vui này, vậy thì ái này là ái của
cái niềm vui,
vậy thì cái vui này là cái vui của khổ. Bởi vì cái ái là khổ. Hiểu ý đó chưa? À, như vậy người ta khổ có nghĩa là do người ta ái, nhưng mà người ta tưởng ấy là vui. Cái đó là lầm tưởng. Phát ra ba nghiệp lại tươi nhuận thêm cho thức chủng ở trước. Tươi nhuận thêm cho thức chủng, có phải không? Vậy cái thức chủng có nghĩa là cái mà phía trước của nó, nghĩa là gì? Ái này nè, nó càng ái thì cái thọ này nó càng sung mãn, có phải không? Nó làm cho cái thức chủng ở trước nó tăng trưởng. Cho nên quý vị mà bữa hôm thầy có hỏi, vậy quý vị ước cái gì được cái nấy? Quý vị khổ hay là vui?
Khổ.
Hiểu không? Thế là mình đạt được cái này, nó sẽ làm một cái nhân để cho cái trước đó tăng trưởng. Mà tăng trưởng có nghĩa là mình ước nữa là mình tham hay không tham?
À.
Những câu chuyện hồi nhỏ mình học là có một ông thành đèn đó, cái ngồi ước riết là ước còn cái cục ăn cái đèn không. Mình ước riết là hết đi ước của nó. Hết đi ước của nó thì nó trở về cái bản cũ của nó. Hiểu ý đó. Tức là tươi dưỡng chủng tử nghiệp báo để thọ cái thân sau. Vậy là cái quả vị lai còn không?
Còn.
Vậy thì ái bắt đầu chấp giữ, chấp giữ cho là sở hữu của mình, thì cái này nó trưởng dưỡng, nó tạo lên một cái thân sao. Thì cái này nè, nó đã khổ thì nó tạo cái thân sao vui hay khổ? Vậy thì theo cái nhân của mình tu á, là cái nhân hiện tại này nè. Vậy là mình tu cái nhân hiện tại này, mình tu mà mình diệt ngay cho cái này, mình không còn ái nữa. Vậy thì không còn ái nữa, nhưng mà còn từ bi không?
Còn.
Vậy thì cái ái này nó không phải là bỏ, mà nó biến thành từ bi, chứ không phải bỏ. Gọi là tu là chuyển. Hiểu ý đó chưa? À, chứ không phải là hồi đó mình thương là mình thương cái của mình thôi, nhưng mà bây giờ này là mình thương hết tất cả, cho nên mình thương bình đẳng. Hồi đó mình thương ích kỷ cá nhân, bây giờ mình thương bình đẳng. Thấy không? Cho nên cái ái này là cái ái của từ bi, chứ không phải là hết ái. Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, nhưng mà Phật ái chúng sinh là ái bằng lòng từ bi nữa. Cho nên ta mượn cái từ bi ta gọi là ái. Hiểu ý đó ha?
Yeah.
Rồi. Vậy là thọ cái thân sao đó nha. Ta tức là tươi dưỡng cái chủng tử nghiệp báo. Như chúng ta nghe nói cái chủng tử nghiệp báo, nghiệp thì cũng có ba loại phải không? Nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp vô ký, có phải không? Như vậy cái nghiệp thiện ở đây chúng ta khởi ra cái tâm từ bi thì ta cũng giữ không? Giữ rồi ta có sở hữu cái tâm từ bi đó không?
Có, để ta thọ một cái thân sao. Vậy cái thân sao này tốt hay xấu? À, nếu như ở đây là từ bi mà sanh ra thì tạo thành một cái thân tốt. Rồi cái thân này mà do ái mà sanh ra thì cái thân đó đó
xấu.
Được chưa? Như vậy thì do ái mà sanh ra thì tạo ra một cái thân sao cũng có nhưng mà xấu. Như vậy giờ này chúng ta đang tu, có nhiều người họ chỉ ái cái thân họ, họ chỉ ái cái cảnh mà họ đến thì đâu lợi ích cho ai đâu. Cho nên nó có xứng với từ bi không? Không xứng với từ bi thì thân sao tốt hay xấu? Vậy mà họ làm tưởng thân sao sẽ là thân tốt. Giờ này họ đang ái cái thân của họ và họ đang cầu một cái thân mới, mà đang cầu một cái thân mới thì cái thân đó là như thế nào thì tùy quý vị phải học để quý vị biết. Bây giờ là họ dọn cái đường để đi đi cho cá nhân mình thôi. Tôi tu cái kiểu đó thì tôi không biết đạt được cái gì. Nó trái lại với lòng từ bi của Phật, nó trái lại với cái đạo từ bi. Nhớ là đạo Phật là cái đạo từ bi. Nhưng mà giờ nhiều người ta tu trái lại mà người ta tưởng là người ta tu đúng, thì cái này là nên nhắc nhở lẫn nhau như thế đó.
Chứ mình khai tâm biết mình chỉ trích ai làm gì, nhưng mà phải nhắc không? Phải nói chứ không ai nói là người ta tưởng người ta tu đúng sao?
Rồi, tiếp.
Còn mấy giờ mà thấy cười cái gì không? 8:45
rồi.
Bởi vậy chúng ta biết là nhiều người ở trong cái trong cái thiện nó có cái ác đó mùi. Trong cái thiện nó có mầm móng của cái ác, trong cái ác nó có mầm móng của cái thiện. Cho nên quý vị đòi hoàn mỹ có được không? Rồi chúc mừng. Thì mong là quý vị hiểu được vậy là là thầy đã trao cho quý vị kho tàng. Còn tàng là cái chuyện gì đó không? Kho tàng là tàng là chuyện gì đó. Rồi như vậy chúng ta gặp những cái nghịch cảnh thì sanh ra sân, nó phát ra ở ba nghiệp. Ở đây đang nói 12 nhân duyên mà giờ phát ra ba nghiệp, quý vị nói cho thầy nghe ba nghiệp đó nằm chỗ nào?
Thân khẩu ý.
Biết thân khẩu ý rồi, nhưng mà trong 12 nhân duyên này thân khẩu ý nó ở chỗ nào? Ở đâu? Chỉ thử cái coi. Ở đâu? Thế hồi nãy tôi nói rồi mà không chịu đi, giờ thì hỏi lại trống quá. Nằm ở đây nè. Nó nằm ở đây. Thấy chưa? Vì thầy nói đây là cái quả hiện tại này là ta nè. Sắc ở thức danh sắc lục nhập xuất thọ là ta. Cái quả hiện tại mà ta đang hưởng đây, nó đây này. Thấy chưa? Như vậy thì bây giờ ta nói thân khẩu ý, nhưng mà giờ ta nói ngay chỗ này thôi. Thân khẩu ý nó nằm ngay chỗ cái xúc này nè. Vậy là cái thân chúng ta nó nóng quá chịu nổi không? Vì nó tiếp xúc với cái đó nó nóng quá chịu nổi không? Không thì vừa tiếp xúc là nó có thọ liền. Mình ta nói một cái nhưng mà nó lên hết rồi. Vậy là cái gì biết nóng là thức. Được chưa? Rồi cái gì nghe nóng nó có phải là sắc không? Đúng không? Rồi cái gì đưa vô nóng có phải là da nó nằm trong một nhập không? Đúng không? Thân nó xúc với cái gì? Thân bắt đầu nó xúc thì cái xúc này có phải nằm trong thân không? Thân xúc chạm á. Ta nói một cái xúc thôi mà nó hết cái này.
Nói một cái ta nói là hết, vì nó là nhân duyên.
Một là tất cả là một. Như vậy thì khi chúng ta chỉ nói tới xúc thôi thì nó đã có thọ trong đó. Vậy thì ta nói tới thọ thôi thì nó hành xử là do vô minh nó hành như thế nào? Hay là do trí tuệ nó hành như thế nào? Mà chúng ta chỉ cần nói xúc mà chúng ta nói mắt thấy sắc thôi, nó vừa xúc thôi, an lạc hay khổ đau là do vô minh hay trí tuệ? Không phải. Nói một cái là nó ra hết. Cho nên nó gọi là 12 nhân duyên là một cái sợi dây mắc xích. Đi như vậy đó là nhân quả ba đời đó. Quá khứ nè, hiện tại nè, vị lai nè, nhân quả ba đời đó. Nhưng mà thật sự ra là có ba đời không? Bởi vì quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc thì có ba đời không?
Không.
Đã nói là
cái thời gian thì vô cùng, cái thời gian nó không có giật, nó không có đếm được, cho nên làm sao có quá khứ, làm sao có vị lai. Cho nên mình tạm mượn cái thân này ở một giai đoạn, rồi bắt đầu bỏ thân này mình mượn cái thân khác vậy thôi, chứ mình có thân trước hay thân sau không? Mình gọi cái thân này là thân trước hay thân sau? Mình đang gọi cái thân này là thân trước hay thân sau?
Thân hiện tại.
À, cái thân hiện tại. Như vậy là mình có một cái thân trước và mình sẽ có một thân sau, cho nên mình nói nó hiện tại chứ gì. Vậy là mình chưa có mà mình chấp với một cái thân có rồi chứ gì. Hiểu ý đó. Mình chưa có mà mình sẽ chấp là mình có một cái thân nữa, cho nên mình cho thân này là thân hiện tại chứ gì. Hiểu không ta? Hiểu không? Hiểu hả?
Tức là đi ra ngoài dòng đối đãi mới được.
Hả?
Tức là mình không có so sánh nữa.
Không, chấp. Không so sánh mà chấp cái thân thứ ba.
Mình không có chấp thân nào hết. Thì
có nghĩa là mình không chấp, mình không chấp một cái thân, thì khi mà mình không chấp một cái thân mình mới nói là không. Cái nhân với cái nhân quá khứ với cái nhân hiện tại là một hay là hai?
Một
hay hai? Là bởi vì cái ái này là nó vô vô minh mà sanh, cho nên ái này là trạng thái của vô minh. Bây giờ hỏi với Phật tử, nếu mình nói cái thân này là thân hiện tại, nghĩa là mình xa rời cái vô minh, mình chỉ còn cái ái thôi đúng không? Mình còn ái nào? Nhưng mà cái thân sau của mình á, vậy thì cái thân sau của mình thì cái ái này nó trở thành vô minh các bạn. Cái thân sau của mình quán chiếu đi, mình sẽ có một cái thân sau, cái quả vị lai đúng không? Như vậy cái ái này nó trở thành vô minh chưa? Rồi cái thủ hữu này nó phải là hành không? Hành vi của ái, cái này là của ta, cái kia là của ta, thì tất cả những cái của ta đó là vô minh mà sanh ra, có phải vậy? Vậy giờ do ái mà sanh ra nó có khác gì không? Vậy thì tôi hỏi quý vị nè, muốn sanh về cảnh giới vô sanh thì bây giờ quý vị còn cái gì để chấp không?
Không,
sao trên đầu còn tốt? rồi làm sao còn nhà để trở về để giữ nhà, hiểu cái đó chưa? Sở dĩ mà thầy nói là khó sanh vào vô sanh được là bởi vì bây giờ quý vị chưa hiểu là mình nên bỏ cái gì. Thật sự ra mình ngồi trong cái nhà mình nói mình bỏ, nhưng mà có đi ra bỏ cái nhà được đâu mà bỏ. Mình thử mình không quay lại cái nhà đó thì mình mới nói được cái trong tâm niệm mình bỏ, còn đằng này mình giữ khư khư đó. Không rời khỏi được một bước mà nói là tôi bỏ rồi. Ai tin nổi không? Mình tự gạt mình có phải vậy? Quý vị cứ suy nghĩ cái đó để chúng ta gọi là chúng ta thật sự là người tu. Thật sự là người tu là quý vị có hay không có cái đó nó bình thản. Thì cái việc đó quý vị nói à, tôi không còn thủ. Cái bản thân tôi vẫn nói tôi còn thủ mà. Vậy thì có nhiều người giữ là tôi tham. Nghĩa là giờ tôi đi giảng dạy đầu này đầu kia người ta cũng vừa về tôi cắt cái chùa vậy tôi tham. Vậy là tôi hiểu biết không? Nếu tôi không là người hiểu biết thì tôi tham cái đó để làm cái gì? Để làm cái gì? Để cho tôi ở nè. Thầy nói với tất cả những người trong chùa là tất cả tụi con là trụ trì riêng, cái sư phụ không phải là trụ trì. Nghĩa là sao? Bổ nhiệm cho thầy làm trụ trì nhưng mà tất cả đệ tử thầy trụ trì, chứ nó ở thầy có ở đâu. Năm 12 tháng thầy đi không thì gọi là trụ trì cái gì?
Không sợ.
Hiểu không? Nhưng mà giả sử giờ thầy đang ở đây nè, mà nó cháy rồi. Vậy thì tất cả những cái công sức mà thầy gọi là mình sở hữu nó đó. Vậy là đi theo mây khó chắc mình khổ dữ lắm em. Có đâu con hơn cha là nhà mất nó. Là ông mất nó là chuyện đó bình thường. Vì cái đó là gì? Cái đó là công sức của mọi người, nhưng mà thầy làm cho mọi người. Như vậy là của mọi người, trả cho mọi người đó, không phải của mình. Như vậy thầy còn cái sở hữu thủ không? Nhưng mà phải làm không?
Phải.
Làm. Cho nên cái người mà tưởng rằng là nó không phải sở hữu cho mình mà không làm, cái người đó mới không biết tu. À, cái người đó không biết tu mà ta cho rằng ta biết tu. Ta nghĩ rằng người ta không có cái này, nghĩa là ta biết tu. Nó tầm bậy. Cái đó không biết tu, chẳng hấu lợi ích gì cho ai. Mà người ta tưởng là ta tu ngon đấy chứ. À, hiểu cái ý đó mà. Để mình hiểu là quý vị làm là có nhân quả của mình. Ai làm đều có nhân quả của người đó. Còn ai nói xấu nói tốt để cho họ nói. Họ rảnh lắm, họ không làm gì được hết.
họ chỉ ngồi đó chỉ nói xấu nói tốt không?
Thì cái việc đó là cái việc mà không tưởng là mình không sở hữu, nhưng mình có sở hữu không? Để mình ngồi đó mình sở hữu cái tâm là nói xấu nói tốt.
À, cái đó là nhớ cái đợt điều này để chúng ta tu đó. Chứ không phải là thầy dạy đây nhân quả này không có không biết tu đâu. Học xong rồi nó không dạy, không biết tu. Nhưng mà quý vị học rồi một thời gian quý vị cảm thấy là cái kho báu của mình rất là lớn. Bởi vì thầy nhận được kho báu này, hiểu không? Mà thầy trao cho quý vị kho báu đó là vậy. Thì Đức Thế Tôn cũng vậy, ngài trao lại cho chúng ta kho báu đó, này, pháp bảo này. Mà quý vị không hiểu có quý vị xài được không?
Không
xài được. Rồi tiếp. À, tức là tươi dưỡng chủng tử nghiệp báo để thọ cái thân sau. Khi báo thân hết mạng chung thì lại theo nghiệp mà thọ sanh. Cứ như thế tuần hoàn chẳng dứt và không bao giờ cùng tận. Vậy là mình nói nếu như mà mình không hiểu biết cái lộ trình này, mình không giải mã được 12 nhân duyên, mình hết sanh tử không? Hết không? Không hết. Nhưng mà chúng ta nói là chúng ta giải mã được, nhưng mà chúng ta hết sanh tử không? Cũng không luôn. Mà chúng ta tự tại trong sanh tử, không khổ đau trong sanh tử. Nhớ nha, cái chữ không đó là không khổ đau, chứ không phải là hết. Được chưa? À, nhớ cái chỗ này thôi. Như vậy thì ngay bây giờ mà chúng ta không khổ đau, như vậy là được rồi. Cái kiếp này mà ta tu ta không khổ đau thì đời đời kiếp kiếp ta cũng không khổ đau, thì cớ gì ta phải sanh đi đâu? Hiểu hiểu ý đó chưa? À, bây giờ ta tự tại không khổ đau, ta làm lợi ích cho chúng sinh, thì ta sanh ra cái thế giới nào ta cũng lợi ích cho chúng sinh, thì cớ gì ta phải ở đâu mới được chứ? À, nó tự tại vậy đó. Thì cái gọi là tự tại trong sanh tử. Mà tự tại trong sanh tử thì bây giờ thì chúng ta đã tự tại rồi. Như vậy thì chết hồi nào cũng được. Tại vì nó chết rồi nó tái sanh nữa mà. À, ta biết rồi, nhưng mà ta biết trong cái tiến trình tái sanh ta không khổ đâu. Như vậy thì cái người đó gọi là đạt quả vị an lạc. Vậy hiểu cái chứng quả chưa? Chứng quả nghĩa là chúng ta đang trong hiện tại này ta đã chứng quả rồi. Cho nên là chết hầu nào cũng được. Thầy nói 160 tuổi chứ 180 cũng được. À, còn bây giờ mà nó không chết thì dài trăm tuổi cũng được.
Chết chơi.
Còn có bị đạt được cái chữ đó hạnh phúc vui phước. Bây giờ thầy đòi chúng ta là học chơi. Còn người ta học căng thẳng ghê lắm là nó không vô. Còn ta học chơi, rồi chúng ta tu chơi, rồi chúng ta đi vòng vòng chơi, rồi tới ngày nó chết chơi. À, nó bệnh thì cũng bệnh chơi, chứ ta bệnh thì mình cũng bệnh chơi. Còn có bị đạt cái đó gọi là niết bàn. Cái đó mới thật sự là niết bàn. Mà nếu quý vị hiểu được cái đó thì quý vị không có cực khổ ở trong cái tu, cái chuyện chơi mà. Tu chơi mà tu gì mà đổ mồ hôi không dám thay đồ. Đúng không? À, cái đó là thầy nói là quý vị mà hiểu được cái này là quý vị hiểu con đường tu nó đã cư cứng. Ừ. Nhưng mà nên đánh cái từ sướng chứ đã. Rồi, tiếp. Như trên, để quan sát cái nguồn tâm, chúng ta có thể biết rằng sự sanh tử tiếp nối đều do nghiệp lực chiêu cảm. Được không? Sanh tử tiếp nối là do nghiệp lực chiêu cảm. Nghiệp lực chiêu cảm có nghĩa là nghiệp thiện, nghiệp ác nó chiêu cảm, đúng không? Cái nghiệp không thiện, không ác nó chiêu cảm cho chúng ta, cho nên sanh tử tiếp nối với nhau. Mà cái nghiệp này lại y trên cái thức chủng. Cái nghiệp này y trên cái thức chủng có nghĩa là nó được lặp đi lặp lại, nó nằm trong cái chủng tử, đúng không? Ta gọi là chủng tử nghiệp đó. Thức chủng lại do vô minh lưu hành dẫn sanh ra. Vậy thì cái vô minh này nó dẫn à? Vậy thì cái này gọi là bát cháo lú. Hiểu ý không? Đó, hồi xưa thầy nghe cái bát cháo lú thầy tưởng xuống dưới ai rảnh ngồi nấu cháo. Khi thầy biết thầy mới nói là đó, nó là bát cháo lú đó này. Rồi, vì bản nguyên đều do vô minh
nên liền đó phải giác ngộ cái tâm vô minh này để tự cầu cái quả giải thoát. Như vậy mình thấy được cái tâm vô minh là mình đang cầu cái quả giải thoát, có nghĩa là mình thấy cái ngu của mình mới tìm được cái an lạc, đúng không? Còn mình tự cho là mình thông minh, mình tự cho mình đúng thì mình tìm được quả an lạc không? Cái đó mới nguy hiểm. Cái đó Đức Phật mới gọi là cái người đó mà không thấy mình ngu sẽ không bao giờ độ được cái người đó. Hiểu ý này chưa? Hiểu ý là trong cuộc đời tại sao có cái người mà Đức Phật nói cái người này là nhất xỉm đời, cái người này không thể thành Phật là bởi vì sao vậy? Nó không thấy nó ngu mà, nó không thấy nó vô minh thì làm sao mà độ nó được chứ? Nó khổ đau cùng cực mà nó tưởng là nó đang ở Niết Bàn. Phật tử hiểu ý đó chưa? Cái người đó không thành Phật được. Chứ không phải là ai mà không có thành Phật được, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh thì làm sao mà người này không thành Phật được? Nhưng mà tại vì người này không hề thấy mình ngu, không hề thấy mình vô minh. Vì thế nên nói nhận biết nguồn tâm của mình cũng chính là nói minh tâm vậy. Này là minh tâm chứ không phải chú tâm minh. Minh tâm, đúng chưa? Còn nữa không? Còn dài chưa hả? Còn dài cỡ này mà nói sao hết ta? Mai nói nữa chứ. Phải không? Bắt đầu ớn rồi đó. Thấm rồi rồi bớt. Thấm rồi rồi.
Nóng quá à. Mời. Thầy đi vô xanh á, làm không có xanh lại nữa, nhưng mà khi mà muốn cái người một cái không độ đời là phải nhập vào cái thân xác của người nào đó để độ.
Ở sao mở hai cái cửa sổ ra, còn cái cửa sổ mình không mở được sao mở ra sao mấy?
Mở ra thôi, ở ngoài hộ.
Vậy là cô nói là không có cái thân xác phải không? Hồi nãy thì nói là không phải là mình không tái sinh, chư Phật chư Bồ Tát vẫn thị hiện,
cũng là người thì là người.
Nếu mà nói người thì không có đúng, mà là tùy theo chúng sinh. Tại vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên tùy theo chúng sinh mà thị hiện tự tại quá độ. Nếu nói người không là sẽ đúng. Nếu Đức Phật vẫn nếu độ một con chim đau khổ, Đức Phật vẫn thị hiện vào loài chim. Độ một con bò đau khổ nó đang kêu cứu thì ngài cũng phải thể hiện là cái loài đó để cứu bầy đàn đó. Như vậy thì cái tâm Bồ Tát có nói đến cái khổ cực không? Không. Nếu tâm Bồ Tát mà còn nghĩ đến cái khổ cực thì Bồ Tát không làm được. Được chưa? Ở trong địa ngục mà ngài còn hiện trong đó không? Được chưa? Như vậy là cái đoạn đầu thì không giải thích bây giờ, hay là ngày mai vẫn còn giải thích. Nghĩa là cái dục giới là do năm cái uẩn, không phải sắc thọ tưởng hành, không phải cái dục giới này là do 10 thứ, nhưng mà năm trần với năm dục. Năm trần là sắc thinh hương vị xúc kết hợp với tài sắc danh thực thì kết thành dục giới. Nó chưa giải thích. Rồi ngày mai sẽ giải thích 51 món tâm sở. Vì tối nay về ai có bộ Phật học phổ thông lọc ra coi quyển thứ 3. Hiểu không? 51 món tâm sở. Được chưa? Nha. Vậy thì chúng ta sẽ biết rằng tâm sở nó gồm có cái gì cái gì. Rồi á, rồi khi mà chúng ta thấy là khi chúng ta gặp cái duyên gì thì tâm nào nó sanh ra. Rồi cái mai mốt mà quý vị gặp cái bảng mà nó có chấm cái điểm xanh vàng đỏ trắng thì quý vị sẽ biết là cái bảng mà người ta tô lên đó gọi là gì, cái bảng mà quý vị thấy chấm có không? Hồi trước thầy có đem ra thì giới thiệu rồi đó, bây giờ nó mất tiêu rồi. Hiểu không? Không có hả? Cái đó là trạng thái của tâm á, cái là bản đồ á. Cái tâm của chúng ta nó được quanh cái vòng tròn này nè, mà trong đó nó có bao nhiêu phần đen, bao nhiêu phần trắng, bao nhiêu phần vàng, bao nhiêu phần nâu. Có nghĩa là khi tâm của mình á, nó còn được trạng thái nào thì nó hiện cái màu ở trong đó. Được
được chưa? À, thầy sẽ nói là thầy sẽ chỉ cho quý vị những cái điều mà quý vị cần phải học tri thức, cái quý vị học cái đó nó mới ổn được, thấy không? Rồi bây giờ ta hồi hướng, thầy hướng dẫn cái pháp tu chút xíu rồi để chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận